Áp lực thì nó cũng dồn nén với em nhiều, em cảm thấy nó bị kìm nén trong lòng lâu ấy, thế nó bực bị bực bức xúc trong lòng nhiều ấy. Thì hôm em có nỗi tay tát vợ em mấy cái ấy, giờ vợ em bỏ đi, giờ vợ em thì cũng tha thứ cho em rồi nhưng lại không muốn về chung sống với em. Thực sự là như thế là em cảm thấy bất lực.
Các bạn thân mến, những mảnh ghép trong bức tranh của một cuộc hôn nhân từ từ rời ra. Đến một lúc nào đó, bạn chợt cảm thấy bất lực khi nhận ra chỉ một mình cố gắng để sắp nối những mảnh ghép đó lại.
Bởi vì là có những cái câu chuyện hôn nhân nó chả ai có lỗi, chả ai làm sao cả. Nhưng mà tự nhiên nó cứ nhạt nhẽo và giống như hai cái mảnh xếp hình ấy, nó không có phù hợp với nhau thì nó sẽ tự động nó rời ra. Thì mình sẽ tìm cái nguyên nhân là làm sao để mà cố lại đứng lên đi.
Con mình để rứt ruột ra lại không thương thì ai thương? Xong em nói lại bảo thương sao lại bỏ đi như thế. Cô ấy nói lại bảo tôi thương con thì ai thương tôi.
Em có cảm thấy cô có một tí xíu nào thiện chí trong cái việc mà sẽ giữ cái cuộc hôn nhân này, hay là sẽ làm mẹ của các con em, hoặc là sẽ làm vợ của em không?
Các bạn đang nghe Bạn ổn không? Một podcast được thực hiện bởi báo điện tử VnExpress, nơi bạn được lắng nghe, chia sẻ khi bế tắc và bất ổn. Kết nối với chúng tôi qua hòm thư podcast@vnexpress.net để được chúng tôi hỗ trợ nhé. Và tôi là Nguyễn Hằng. Còn bây giờ hãy đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Đức Thảo.
Dạ vâng, em chào chị.
Em kể cho chị nghe đi.
Em kết hôn được 6 năm rồi chị ạ, hai cháu rồi. Dạo giờ này đi thì vợ chồng em có xảy ra mâu thuẫn với nhau ấy. Thứ nhất là vì chuyện gia đình, hai là vì công việc, ba là kinh tế nữa. Thì mọi vấn đề này nó cũng đều quan trọng cả. Thì mọi áp lực thì nó cũng dồn nén với em nhiều, thì em cũng áp lực gia đình nhiều. Em cảm thấy nó bị kìm nén trong lòng lâu ấy, thì em gây ra cảm thấy nó bực, bị bực bức xúc trong lòng, trong bụng, trong lòng nhiều ấy. Hôm em có nỗi tay tát vợ em mấy cái thì giờ vợ em bỏ đi. Thật sự là vợ chồng em mới ra ở riêng được hơn 1 năm nay thôi, nhưng mà lúc đầu thì gia đình sống cũng rất hạnh phúc. Sau thì vợ em thì làm một quán nai mấy mi ấy, chị, thì vợ em thì không có thời gian chăm lo cho nhà cửa gia đình, thì em đi làm về thì em phải tự túc làm hết mọi việc trong gia đình ấy. Vợ em thì dành thời gian cho công việc hết, con cái em phải chăm lo hết đấy, như thế thì em thấy nó cũng bị tủi thân, thì em kìm nén trong lòng lâu. Mọi hôm ấy vợ em nói chuyện với em thì thấy có thái độ là không được lịch sự cho lắm. Em đã cảnh cáo vợ em bảo là do này nói chuyện anh hơi hơi mất lịch sự nhá, liệu liệu mà ăn nói. Thì hôm sau vợ em lại nói láo với em tiếp, thì em không kiềm chế cảm xúc, không biết em lại có uống một chút bia rượu thì em mới tát vợ em. Nguyên do là do chị gái em đó, thì cũng có chuyện cãi nhau với anh rể em ấy, thì chạy lên trên nhà em ấy. Vợ em nó nói câu là bây giờ chuyện của chị anh như thế rồi, anh lại thích, anh có thích là cho bố mẹ anh đau đầu một thể không. Thì mới em mới nghĩ là vợ em là thấy chị mình như thế rồi lại không thông cảm cho nhau thì thôi, lại còn nói chị như thế, thì em mới bức xúc trong lòng. Đấy, em mới tìm đến lâu thế em mới hôn, em mới tát vợ em mấy cái. Thì giờ vợ em bỏ đi hơn 2 tháng nay rồi, bỏ lại con cái, giờ mình em chăm sóc con cái. Giờ bây giờ em cảm thấy em có lỗi với vợ em ấy, thì em muốn níu kéo vợ em, nhưng mà vợ em thì sau một thời gian em níu kéo vợ em xin lỗi vợ em như thế. Em cũng viết bản cam kết với vợ em là không dám đánh vợ nữa. Trong cái bản cam kết em viết 10 điều ra, thì nói ra 10 điều thì em nói ra thì nó rất là dài dòng, thì em không thể nói được. Thì trong cái 10 điều ấy thì em có một điều là quan trọng nhất, nói với vợ em là em hứa từ giờ trở đi là không bao giờ em đánh vợ nữa. Nếu em đánh vợ mà vi phạm ấy thì vợ em có quyền báo công an, em và em sẽ bị đi tù ngay lập tức, em sẽ tự đầu thú và đi tù ngay lập tức. Đấy, em rất bản kết cam kết là như thế. Giờ vợ em thì cũng tha thứ cho em rồi nhưng lại không muốn về chung sống với em. Thực sự là như thế là em cảm thấy bất lực, bởi vì em cũng nói chuyện với em vợ em một thời gian nó cũng khá là dài rồi, 2 tháng rồi rồi mà vợ em không mà nói hồi âm em cái gì cả, thì em cảm thấy bất lực rồi.
Thì bây giờ chị cần phải hỏi em, thứ nhất
Dạ vâng.
là em đang làm công việc gì?
Thực là bây giờ em là công nhân chị ạ, mùa dịch thì cũng bấp bênh công việc, bồi được bồi cái chị ạ.
Tại vì biết sao không, em bị một cái này này, là khi em nói các cái câu từ nó hay bị lẫn vào nhau ấy, thì có thể
Dạ
là
vâng.
khi em giao tiếp với cả vợ em ấy, thì cái câu nói của mình có thể là ý này, nhưng mà tại vì cái cách diễn đạt của mình sẽ làm cho cô ấy hiểu thành cái ý khác, thì đó cũng là một cái vấn đề để trong cái việc mà mình có thể xem lại để mà mình giải quyết ha. Nhưng mà bây giờ
Dạ
chị
vâng,
phải
nghĩa
hỏi này,
là
là cái việc em tát
dạ
vợ
vâng.
em ấy là mấy lần?
Lần này lần thứ hai chị ạ. Một lần là vợ em thì có láo sập với mẹ em buổi sáng, em làm đêm về, buổi sáng vợ em bảo em trông con, thì em bảo là bây giờ anh làm về mệt, bởi vì em làm công việc nó nặng nhọc chị ạ, em bảo em mệt thì không trông được, vì bây giờ rất buồn ngủ rồi, mệt quá rồi, không nằm, không trông được con nữa, bây giờ không đi được chiều đi cũng được, có gì đâu. Em nói với vợ em thế, xong em đi ngủ, thì vợ em gọi điện cho mẹ em bảo là mẹ đang đâu đấy, mẹ về ngay, mẹ không về con vứt, con bỏ con đi ấy. Em nghe được thế em mới bực mình, em mới dậy, em tát vợ em mấy cái, bảo như thế là láo sập với mẹ. Từ lúc em đánh vợ em ấy, đến bây giờ là được 5 năm rồi, thì bây giờ em mới đánh vợ em tiếp, thật sự là em cũng khổ tâm.
Thế thì sau khi mà nghe em phân tích là cái việc mà em đánh vợ này nó không phải là hai cái tình huống nó sát gần nhau để mà nó dẫn tới cái việc là cố vì bị đánh như thế mà cho rằng đây là một cái việc bạo hành gia đình và sau đó thì cô ấy rời bỏ đi, thì có thể nó không phải là nguyên nhân chính. Em phải kể thêm cho chị nghe một số những cái mâu thuẫn khác ở trong cuộc sống gia đình vợ chồng mình được hay không?
Em là người cực kỳ nghe lời vợ em, nhưng mà ngược lại em nói vợ em thì vợ em không bao nghe. Lúc sau nào vợ chồng em cũng khắc khẩu chị ạ, nói chuyện thì cũng không quá được 5 phút đâu, bởi vì em nói xong á là em tôi im rồi, còn vợ em cũng muốn rồ ga lên, cũng muốn cho chuyện nó tung bét lên đấy đấy, mà động tí là vợ em lại khóc rồi, tự ái khóc thì em không nói chuyện được.
Đây không nói chuyện được, không hợp nhau như thế mà sao lại lấy nhau?
Đầu tiên là bọn em tìm hiểu nhau thì cũng chưa đến 1 tháng thôi, xong cưới. Em bảo là giờ chưa yêu nhau thì lấy về xong sau này yêu nhau thì chắc nó sẽ bền lâu hơn. Đấy, giờ vợ em thì này nghĩ là em là người vũ phu rồi, tai tiếng nó đừng nãy như thế rồi, thì tức là như kéo cũng khó. Thì trong trong cuộc chuyện ấy thì bố mẹ em cũng là người hiểu biết, bố mẹ em cực kỳ thương vợ em luôn.
Gia đình em thì có vẻ theo như em nói thì đều là những người hiền lành cả, và bản thân em thì chị thấy cũng là một cái người đàn ông mà không phải là dữ dội, không phải quá đáng, mà em cũng rất là biết điều. Thế thì gia đình bên vợ của em thế nào và bản thân vợ em là người như thế nào?
Thực ra nó xảy ra cái chuyện này á thì cũng do là một phần là vợ em đó chị ạ. Nghĩa là khi vợ em làm công ty ấy, thì vợ em thấy vợ em làm vất quá, thì vợ em bảo là chắc nghỉ công ty thôi, em đi học nghề làm nai mi này này. Thì em thấy vợ em cũng có tâm nguyện đấy, thì em cũng muốn thực hiện tâm nguyện của vợ em, thì em mới sang thưa chuyện với bố mẹ em bên kia. Và vợ em nói với em là bây giờ em muốn làm cái nghề này thì thời gian em dành cho gia đình với con cái nhiều hơn. Thì em nghe câu đấy em cũng tâm đắc, nhưng thực ra thì khi làm xong em nhờ sang bên đấy em nhờ ông bà làm quán cho vợ em làm ấy, thì em thấy thời gian vợ em dành cho gia đình nó không có một tí nào cả. Nghĩa là em thấy câu nói của vợ em thế là em thấy bị như, hầu như là không thực hiện được một tí nào cả, thì em cảm thấy là em bị như kiểu em bị dồn bỏ lại một chỗ, tức là em đi làm về em ăn uống nào kệ em, vợ em không cần biết đấy. Thật sự như thế là em cảm thấy nó bị tủi thân, vợ em không cần biết đến em là như thế nào nữa, thật sự như thế em cũng thấy cảm thấy tủi thân chị ạ. Điều kiện thì thật sự là phần là do cũng do là bố vợ em đó, nghĩa là bố vợ em ấy cũng thuộc dạng gọi chơi bời nợ nần nhiều. Lúc đấy mẹ vợ em cũng thúi giục vợ em bảo là đấy, lấy thì lấy đi, lấy chồng thì lấy đi, không tí nữa sau này á người ta lấy hết nhà không có gì để lấy nữa đâu. Thì lúc đấy em nghĩ là khả năng vợ em nó áp lực về vấn đề đấy thì vợ em mới cưới em đấy, nó khúc mắc ở đấy chị ạ. Còn gia đình em thì cũng bình thường thôi, kinh tế bình thường thôi.
Trong cái quá trình mà hai người lấy nhau thì em có thấy là cô có tình cảm với ai khác không? Bởi vì bạn em nói là hai vợ chồng lấy nhau mà không có tình cảm với nhau mà.
Em thì em cũng tin tưởng vợ em chị ạ, cái vấn đề thì đấy thì em không bảo em nghi ngờ vợ em gì, em nghĩ là một phần là do em quá nóng tính thôi, thì vợ em mới xử sự một cách nó thẳng thắn như thế, còn vợ em thì chắc không có ai đâu, vì em tin tưởng vợ em.
Em đang nói là em là một người rất là nóng tính cái gì đúng không? Thế nhưng mà thật ra là nóng tính mà đụng chân động tay thì chỉ có 2 lần, 1 lần 4 năm và 1 lần gần đây. Ngoài ra thì em có quát nạt hay là chửi mắng gì cố không?
Em chỉ nặng lời em nói là sao em lười đấy, tức là bát đũa ăn xong không mà chịu rửa cả, toàn để đi lại anh làm thôi đấy. Đấy thì vợ em lại cũng xì xì mà ra lại khóc rồi.
Khi mà nào mà nặng lười ấy, thì cái giọng điệu phải như thế nào, chứ còn cái giọng điệu mà giống như em vừa nói với chị bây giờ nó không có hẳn là nặng lời lắm đâu. Thế thì thật ra ấy, trong một cái câu chuyện hôn nhân ấy, khi mà mình nhìn nhận mọi chuyện và mình nghĩ rằng à tôi có lỗi, nhưng mà đôi khi ấy, thì nó không phải, bởi vì là có những cái câu chuyện hôn nhân nó chả ai có lỗi chả ai làm sao cả, nhưng mà tự nhiên nó cứ nhạt nhẽo và giống như hai cái mảnh xếp hình ấy nó không có phù hợp với nhau thì nó sẽ tự động nó rời ra, nó không khớp lại được với nhau, thế thôi. Cho nên em không có nên dằn vặt về cái chuyện đó, và nếu như em vẫn cảm thấy là mình cần phải giải quyết cái cuộc hôn nhân này bởi vì là nhiều lý do, trong đấy có một cái lý do đấy là tình cảm và sự gắn kết của gia đình là một cái điều vô cùng quan trọng, thì mình sẽ tìm cái nguyên nhân là làm sao để mà cố lại đứng lên đi, rời đi.
Em cũng nghĩ là bây giờ chẳng có gì quan trọng bằng gia đình cả, chứ không vì một chút nói chuyện nhỏ nhoi đấy là em đánh mất gia đình em không mờ em phục với cái đề đấy. Bởi vì bây giờ em cũng bị tai tiếng làng xóm người ta nghĩ rồi, bởi em là thằng vũ phu rồi, tai tiếng kỵ phi khắp người rồi, em cũng tủi thân chị ạ. Nhưng mà em không bao được phép gục ngã về những vấn đề đấy, vì không để trong lời nói của người ta để mà em mất đánh mất gia đình em không bao nghe thế. Em vẫn cố gắng níu kéo vợ em, mặc dù bây giờ vợ em cực kỳ ghét em mà hầu như không có tình cảm với em ấy, thì em muốn níu kéo. Em cố gắng là vì hai đứa trẻ con này em thôi.
Trong lúc này ấy, thì chị cần phải có được cái sự hiểu biết về vợ em đã. Cô ấy là người như thế nào, cô thích cái điều gì, em có hiểu một tí nào về cô ấy không?
Nó thẳng ra với chị là vợ em ấy bây giờ tư tưởng là vẫn thích, vẫn muốn chơi ấy chị. Vợ em thì tuổi vẫn trẻ, sinh năm 96, thì vợ em mới học xong ấy, vừa mới va chạm xã hội được khoảng 1-2 tháng thôi, đi làm được 1-2 tháng thôi lại lấy chồng luôn. Thì bây giờ em nghĩ là khả năng vợ em vẫn muốn thích chơi bời, vẫn muốn không muốn là phí lãng phí tuổi thanh xuân.
Thế em có thể hợp tác được với cái điều đó
Em
không?
vẫn cho vợ em đi du lịch bình thường, vẫn chơi này nọ, không bảo em cấm gì cả.
Em có biết
Thì
các cái
làm
mối quan hệ bạn bè của cô ấy không? Cô ấy chơi với những người như thế nào?
bây giờ thì bọn em chơi với ba người thân với nhau, thì trong đó có một người là bỏ chồng rồi, sát ngay cạnh nhà vợ em thôi. Thì em cũng nghĩ là khả năng là bạn bè cũng một phần bạn bè xúi giục này nọ mới tác động nhiều nữa. Mới là có một chị cũng gần nhà em, cũng chơi cùng vợ em. Chị này thì cũng hay xích mích với chồng, cũng hay cãi nhau với chồng, cũng hay nói những lời tác động nói xấu với chồng ấy. Nói chung là vợ em nhiều cái em nói thật sự là như kiểu tính bốc đồng ấy, tính cách là rất rất, rất khó chịu, không ai chịu với tính cách của vợ em, ngoài em ra em không ai chịu được cả, cả là mẹ em, mẹ vợ em trong nhà có chuyện gì to tát không dám phô cho vợ em biết, nhưng mà phô cho vợ em biết đó. Vợ em làm dồ đấy như kiểu chết ngay rồi ấy, có tính đấy rất là khó chịu.
Nếu những cặp đôi bắt đầu bằng cái việc hai người đều có thiện chí thì cái việc làm lại nó dễ lắm em ạ. Nhưng ngoài đây rõ ràng là vợ em không hề có thiện chí trong cái cuộc hôn nhân này. Em có cảm thấy cô có một tí xíu nào thiện chí trong cái việc mà sẽ giữ cái cuộc hôn nhân này hay là sẽ làm mẹ của các con em hoặc là sẽ làm vợ của em không?
Theo em thấy thì vợ em là một con người ấy, không có nhân đạo chị ạ, không có đạo đức. Vợ em bỏ đi suốt một thời gian thế, cũng gần 2 tháng rồi, có hỏi han gì đến con cái em đâu. Bây giờ như kiểu là muốn tự do ấy, không muốn nghĩ ngợi về một cuộc sống của một gia đình nữa. Bây giờ ấy, nếu mà bỏ nhau thì người khổ đó nhá, không phải là em, cũng không phải là vợ em, mà khổ đó vẫn là con cái của em. Đấy, vợ em sẵn sàng bỏ hai đứa để em nuôi. Nếu mà vợ em bỏ bỏ như thế là sau này lấy chồng sẽ không vướng bịu. Còn cô ấy, thật sự là cô ấy lại nói câu là con mình để dứt ruột ra lại không thương thì ai thương. Xong em nói lại bảo thương sao lại bỏ đi như thế. Cô ấy nói lại bảo tôi thương con thì ai thương tôi đấy, cô ấy nó nói câu đấy. Thật sự em lại không nói lại câu nào cả. Thế chẳng lẽ là em lấy vợ em từng đấy năm là em không thương vợ em một chút nào à? Cô em mà nói câu đấy, trong khi đó em thương vợ, yêu em, thương vợ em hết lòng hết dạ, về đặt hết niềm tin vào vợ em,
Trời ơi.
bước vào đời nhau rồi rồi mà nói câu đấy, thật sự rất là đau lòng chị ạ.
Khi mà cô có rất nhiều khuyết điểm này, khi cô không có tình cảm như vậy, thì tại sao em vẫn còn thương cô và muốn giữ cô làm người vợ, người mẹ cho gia đình?
Thật sự là em đã đặt niềm tin hết vào một người phụ nữ rồi, thì em không nghĩ là em sẽ phải rời xa vợ em, rời bỏ vợ em không nghĩ đến này đấy. Mặc dù người nhà em rất nhiều người khuyên bảo là thôi tốt nhất là bỏ vợ mày đi, nhưng mà em vẫn cương quyết muốn giữ tình yêu của em dành cho vợ em, để vợ em hiểu là tình yêu của em dành cho vợ em nó lớn cỡ nào. Nhưng thật ra bây giờ em cố gắng quá rồi, cố gắng hết tất khả năng rồi mà vợ em không nhìn ra nữa. Thôi em kiểu em dường như em cũng buông xuôi chị ạ, muốn buông bỏ tất rồi ấy. Nhưng nhìn lại hai đứa trẻ con em lại không cam tâm, không để cho con em có bố mà không có mẹ được.
Thế nhưng mà bây giờ con em có mẹ nhá, thì mẹ làm được gì cho con này?
Nói vấn đề này thì nó lại sâu xa. Vợ em ấy
Nào. Ừ.
để đứa thứ hai mới được 3 tháng thôi, vợ em cũng bỏ đi rồi. Chỉ vì em hơi nói nặng lời thì vợ em cũng bỏ đi rồi. Lúc đấy thì vợ chồng em có cãi nhau gì ấy. Thực ra là em là con người cũng là chơi bời chị ạ, cũng thích rượu bia ấy. Em uống rượu bia rồi, không mà em nói chuyện, em uống rượu là chỉ ngủ thôi. Không mà em có chuyện là định uống rượu bia về xong rồi mắng chửi vợ, đánh vợ con, không mà có chuyện đấy. Bé con em được 3 tháng rồi vợ em cũng bỏ đi. Em luôn là bỏ lòng tự trọng của thằng đàn ông, sang người kéo vợ. Hết cãi nhau ấy là vợ em là bỏ đi, trọng ký bỏ đi. Không là vợ em bỏ đi quá nhiều lần. Em vẫn vun vén cho gia đình, em vẫn mua sắm cho gia đình, từng bữa ăn một. Nhiều lần em muốn hỏi vợ em tại sao lại cư xử với anh như thế, mà vợ em không bao em vợ em nói cả, toàn kìm nén trong lòng.
25 tuổi cũng không phải là quá trẻ trong một cuộc hôn nhân, nhưng mà bảo là bạn ấy có trải nghiệm và cảm thấy mình phù hợp với một cuộc hôn nhân chưa thì chưa, bởi vì là ngay sau khi bạn vừa ra trường và bạn đã đi lấy em rồi. và bạn chưa có bất kỳ một cái trải nghiệm nào khác ngoài cái việc là đi lấy chồng này cả. Cho nên nếu như ở ngoài kia có những thứ hấp dẫn mời gọi thì bạn ấy sẽ rất dễ xa vào những cái đó, và đặc biệt là khi mà bạn làm trong một cái ngành là cái ngành nail rồi này,
Dạ vâng.
thì những cái người nào sẽ đến với cái cửa hàng của bạn ấy, em có biết không? Nail và mi.
Cái nail và mi này thì thường xuyên là chỉ có nhân viên quán hát thôi chị ạ.
Thế thì nó sẽ
Vâng.
có vô vàn những cái thứ mà cả một cái thế giới mới lạ, và đặc biệt là nó rất xa hoa mở ra trước mắt bạn ấy đó. Thế thì nó sẽ làm nảy sinh cái sự so sánh trong cái người phụ nữ của mình. Bản thân em trong suốt những cái năm lấy cố cho tới bây giờ, em có sự thay đổi và tiến bộ gì về mặt nghề nghiệp hay là về mặt định hướng cuộc đời của em hay không?
Sau này em vẫn định hướng chị ạ. Em đang định hướng, em có trang trại, em đang muốn nuôi gia súc các kiểu ấy. Bây giờ này, dịch đợt vừa rồi nuôi thì cũng thất bại, cũng chết hết.
Em đã thấy cô có rất nhiều sự thay đổi, nhưng mà rõ ràng là em đang thờ ơ với những sự thay đổi của cô ấy. Và những cái sự thay đổi của cô ấy thì nó hơi nhanh, nó nhanh hơn so với cái sự thay đổi của em. Bởi vì tất cả mọi thứ mà em dự định là tôi sẽ thay đổi hoặc tôi sẽ thế này thế kia thì nó đều là nằm trong dự định, và em chưa tiến được một bước nào cả. Em vẫn là cái người đàn ông mà cách đây độ khoảng 6-7 năm tôi bắt đầu cưới anh về với tràn đầy một cái bầu trời hy vọng là tôi lấy cái người đàn ông này, cuộc sống của tôi sẽ có những cái bước tiến. Không ai muốn dẫm chân tại chỗ cả, nhất là với một cô gái trẻ. Thế thì sau chừng ấy năm vẫn không có gì thay đổi. Đây là
Vâng.
chị đang cùng với em phân tích cái nguyên do tại sao vợ em lại có thể đứng lên và ra đi một cách không nuối tiếc. Bởi vì nếu như thế giới ngoài kia vừa rộng vừa đẹp thì khi tôi quay đầu lại, tôi chỉ nhìn ở đây là một cái mái nhà vừa nhỏ vừa buồn. Thế thì tại sao tôi không chọn bên ngoài kia mà tôi lại chọn ở trong này?
Vâng, em hiểu rồi.
Chị nghĩ là cái mà mình cần nhìn vào nó chính là bản thân của mình. Tôi là một cái người đàn ông mà nếu như để cái người phụ nữ không đứng lên rời khỏi tôi được thì tôi phải có giá trị. Còn nếu như tôi cảm thấy tôi không đáp ứng được những cái giá trị mà cô ấy mong muốn thì có nghĩa là cái người phụ nữ này không phù hợp với tôi. Thì em hãy thử nghĩ xem là em có những cái cố cần cái điều gì và em có những cái giá trị đó không?
Có lẽ trong thời gian này thì em vợ em đi làm suốt đấy 10 giờ mới về, em không có thời gian quan tâm vợ em ấy, thì chắc lẽ là vợ em cần những điều quan tâm. Đấy, lúc vợ em làm về thì em mấy con em đã đi ngủ rồi, em chưa có nhiều tiền để đưa cho cô ấy chị ạ. Tình cảm của em dành cho vợ em ấy nó rất là nhiều, mà vợ em thì không muốn đón nhận cái tình cảm của em dành cho vợ em ấy.
Cho tới tận thời điểm này, chị có cảm giác là em yêu thương vợ bằng một cái tình yêu thương không hiểu rõ? Là tôi
Không
thương thì
hiểu rõ.
thương vậy thôi, chứ tôi không hiểu được là tôi thương cố như vậy có đúng hay không, và cố cần cái gì ở tôi. Mình cứ nghĩ rằng yêu người khác vô điều kiện và dành hết tình cảm cho người ta thì người ta sẽ yêu lại mình. Thế thì nó không phải em ạ. Kể cả cái việc yêu đương này hay là xây dựng cuộc sống gia đình vân vân thì nó đều cần phải có một cái sự hiểu biết và đều cần phải có một cái nhịp điệu nhất định. Anh tiến lên tôi lùi xuống, anh khi nào mà anh lùi xuống thì tôi tiến lên, nó phải đúng cái nhịp điệu thì lúc đấy hai người mới có thể ở bên cạnh nhau lâu dài được. Thế thì em có lúc nào để quan sát về vợ của mình hay là về gia đình vợ hay về những cái người mà có tác động lớn đến với cô ấy không? Tức là nếu như mình không tác động trực tiếp được vào cô ấy thì mình phải phải quan sát những cái yếu tố để mà tác động tới cô ấy.
Tác động lớn nhất là từ mẹ vợ em, anh vợ em, hai
Em
người
có
đấy là
quan
tác
hệ tốt
động.
với hai người đấy không?
Để quan hệ tốt thì em với gia đình nhà vợ em thì em chưa bao giờ, cô đã bất đồng với gia đình vợ em bao giờ. Như từ lúc thì vợ chồng em thế thì cũng có bất đồng chị ạ.
Đã lên xin lỗi chứ nhìn
Mình
bên nhà bên đó chưa?
em sang đấy xin lỗi suốt chị ạ, em sang đấy thường xuyên luôn. Mẹ vợ em thì cũng nói bảo là khổ quá, bây giờ mẹ cũng khuyên nó, không phải không khuyên bảo nó về nhưng mà nó không về. Đấy, em bảo là thôi cứ để cho nó một thời gian nó suy nghĩ chín chắn, thì anh vợ em cũng nói thế.
Theo chị là em phải nhìn nhận lại được bản thân mình trước đã này. Cái bản chất của em là cái gì? Em muốn những cái điều gì? Em muốn một cái cuộc sống như thế nào? Và cô ấy, cô muốn cái điều gì? Và cô có phù hợp với cái điều đó hay không? Giữa hai người có cái điểm chung gì để phù hợp với nhau hay không? Có những cái giá trị cốt lõi nó có trùng hợp với nhau hay không? Bởi vì nếu nếu như mà ok, em thấy cô ấy có những cái giá trị cốt lõi nó không phù hợp với mình, nhưng mà em vẫn muốn giữ cuộc hôn nhân này thì em phải bẻ gãy chính những cái giá trị cốt lõi của em trước đã. Thế phải hiểu được cái giá trị cốt lõi của vợ mình đã này. Và từ đấy là nếu như mà tôi thấy là tôi phải giữ cái giá trị cốt lõi của tôi thì đồng nghĩa với việc là tôi sẽ quyết định là thôi, em không phù hợp với các giá trị cốt lõi của tôi thì thôi, chúng ta xa nhau từ đây. Còn nếu không tôi muốn có em trong cuộc đời của tôi, thì bản thân tôi phải là người bẻ gãy các giá trị cốt lõi của mình để phù hợp với các giá trị của em. Và nếu như khi bẻ gãy như vậy mà em cảm thấy hạnh phúc, thì đây là một cái sự phát triển của em, một cái sự thay đổi của em. Tốt thôi, dù em chọn giá trị nào mà em cảm thấy vui với nó thì cũng đều tốt thôi. Chỉ khi nào em chọn một cái giá trị khác so với cái giá trị cũ mà em đang gìn giữ, mà em cảm thấy đau khổ bất hạnh, thì có nghĩa là em đã sai rồi. Lúc đấy nên trở về các cái giá trị của mình hơn là cố bẻ gãy nó để đuổi theo một cái điều gì đó. Em mà có một bất kỳ một cái sự thay đổi nào đó thì em sẽ dễ ra quyết định hơn là khi mà em cứ ở mãi trong một cái trạng thái cũ ha.
Vâng.
Ừ.
Nghĩa là phải
Rồi.
có nhiều lựa chọn.
Ừ, đúng rồi, tức là em
Phải
phải,
có nhiều lựa chọn sáng suốt.
tức là khi mà bản thân của tôi có sự vận động, có sự thay đổi, thì tôi sẽ có nhiều cái, đúng như em nói đấy, mình sẽ có nhiều cái hướng mở, mình sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn, và lúc đấy thì tôi sẽ dễ dàng ra được quyết định hơn. À, Hằng có bao giờ yêu một người mà khác hoàn toàn so với em về mọi thứ chưa?
Em nghĩ là rất là khó để có thể bước vào cái mối quan hệ đấy. Bởi vì dù sao thì để có thể nói chuyện thôi thì mình cũng phải tìm được cái điểm chung giữa mình với người đấy. Ví dụ như là cái phong cách nói chuyện chẳng hạn, có người thích dùng kính ngữ nhưng mà có người lại thích dùng ngôn ngữ nó xã giao một tí, thì ngay cả cái việc đơn giản như thế thôi mình cũng cần phải có cái sự giao nhau rồi thì mới có thể tiếp tục được mối quan hệ, mà đặc biệt ở đây lại là cái mối quan hệ yêu đương rồi gia đình vợ chồng nữa ấy. Thì rất là khó đấy chị Thảo.
Thế mới nói là trong một cái cuộc hôn nhân ấy, cần phải, hai người cần phải có điểm chung. Mọi người cứ hay nói với nhau ngày xưa ấy là à, hai người phải thật là nhiều cái sự khác biệt để giống như là hai cái nam châm trái dấu để hút nhau. Nhưng mà hút cái thời điểm đầu thôi,
Đúng
sau
rồi.
đấy thì nó sẽ đẩy nhau vì chính cái sự trái ngược, nó sẽ dẫn đến những cái mâu thuẫn. Để tránh cái điều đó xảy ra thì ngay từ đầu phải tìm được những cái giao điểm, và càng nhiều giao điểm nằm ở cái mức độ cốt lõi thì càng tốt.
Có thể là có những cái mong muốn hay là sở nguyện nó khác nhau để cho cuộc sống đôi khi nó không bị nhàm chán ấy. Nhưng mà cái em nghĩ là chị Thảo dùng từ rất là đúng, đó là cái giao điểm mang tính cốt lõi. Và cũng hy vọng là qua cuộc trò chuyện hôm nay thì với những cái lời khuyên của chị Thảo ấy, thì bạn thính giả vừa rồi cũng đã nhận ra được một số những cái điểm mấu chốt để có thể cứu vãn hay là làm một động thái nào đấy đối với cuộc hôn nhân này, để cho bạn cảm thấy không bị dằn vặt hay là không quá đau khổ trong cái câu chuyện hôn nhân này nữa.
Để có thể tiến bước trong cuộc sống. Dù rằng COVID có đang ngăn trở chúng ta, nhưng mà cuộc sống thì vẫn cứ phải là tiến bước. Có thể là tiến bước từ trong nội tâm của em, để mỗi ngày là một cái sự thay đổi, một cái sự trưởng thành hơn.
Tự dưng em nhớ một cái câu văn trong cái cuốn của nhiếp ảnh gia Tâm Bùi. Trưởng thành là gì? Trưởng thành là một sự im lặng nhưng mà đáng giá cả ngàn lời nói, một ánh nhìn nhưng mà thấu tận tim gan. Tức là chúng ta không cần nói nhiều nhưng mà có cái sự thấu hiểu, có cái sự giao nhau trong trong nội tâm như thế thì mình sẽ dễ dàng vượt qua những cái khó khăn hơn, cho dù đó là một cái sự khác biệt về cá tính hoặc là cái sở nguyện nó không thực sự trùng khớp với nhau chẳng hạn, thì nó cũng dễ có thể kết nối hai người lại với nhau hơn. Và các bạn thính giả thân mến, hy vọng là thông qua chương trình ngày hôm nay thì bạn cũng đã tìm thấy cho mình một cái thông điệp, một vài bài học nào đấy cho cuộc sống của mình. Nó có thể nó đơn giản thôi nhưng mà nó sẽ là cái chất kết nối giúp cho cuộc sống của bạn trở nên nhiều màu sắc hơn. Còn nếu như bạn có những cái trăn trở hay là khúc mắc hoặc là những cái bế tắc trong cuộc sống của mình thì cũng đừng ngần ngại gửi thư cho chúng tôi qua hòm thư podcast@vnstress.net để được chuyên gia của chương trình chia sẻ và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng và thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo xin phép được khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.